Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Hôm qua pháp sự tam thời hệ niệm của chúng ta đã giảng viên mãn, tổng cộng đã giảng hết 57 lần, hơn 100 giờ đồng hồ. Lần này, ngay trong lúc học tập, tôi có cảm khái rất sâu sắc. Năm trước, chúng ta lần đầu đến thăm viếng Nhật Bản, xem thấy hiện trạng của Phật giáo bên đó, lại xem qua các khu vực ở Đài Loan, đích thực khiến cho người lo lắng trùng trùng. Ở trong xã hội hiện tại đầy dẫy tri kiến bất thiện, Phật pháp chúng ta gọi là tà tri tà kiến. Loại tri kiến này có thể phát triển nhanh đến như vậy, phổ biến như vậy, thực tế ra mà nói là do đâu? Phát thanh viên có quan hệ, nhất là đường truyền quốc tế cùng truyền hình vệ tinh. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát nội dung của nó, liền biết được những thứ này đang dẫn dắt lòng người thế gian. Nhiều năm đến nay, chúng ta thường hay nghe nói có tai nạn, có nói ngày cùng của thế giới. Tỉ mỉ tư duy, đích thực một chút cũng không sai. Cái hiện tượng này chính là hiện tượng của ngày tàn, rất là đáng sợ. Ở trong thời đại này, có mấy người chân thật phát tâm để làm người cứu thế? Không nên cho rằng chính chúng ta không có năng lực, không có trí tuệ. Xem thấy sự việc này, thực tế thương cảm mà nói, tâm có thừa mà sức không đủ. Nếu như chân thật phát tâm, chắc chắn nhận được chư Phật Bồ Tát gia trì, Long Thiên Thiện Thần sẽ đến giúp bạn. Vấn đề chính là bạn có chịu phát tâm hay không. Phát tâm không phải là câu nói ở trên miệng, vậy thì không ích gì. Đó là giả, không phải là thật. Phát tâm phải thể hiện bằng hành động. Trong hành động then chốt nhất chính là chính mình, biết được lỗi lầm của chính mình. Chính mình có thể đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi lại. Đó là hành động, thì bạn mới chân thật phát tâm. Muốn phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn, trước tiên phải cứu chính mình. Việc này ở trên kinh luận Phật đã nói rất nhiều. Chính mình không độ mà muốn độ người thì không có việc đó. Đó là giả, không phải là thật. Cho nên nếu muốn cứu độ tất cả chúng sanh, trước phải cứu độ chính mình. Chính mình không nên đọa lạc, chính mình không được trầm luân. Đem tập khí thói xấu của chính mình sửa đổi, đó là bạn chân thật phát tâm. Đó là việc không gì quý hơn. Kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm thứ 37, luôn luôn khuyên bảo chúng ta đoan chánh tâm ý. Đoan chánh tai, mắt, mũi lưỡi, đoan chánh sáu căn, là cái ý như vậy. Cùng với Mạnh Tử đã nói, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi kỷ, chính là cái ý này. Tâm ý của chúng ta ngày nay, sáu căn không đoan chánh. Vì sao gọi là không đoan chánh? Phan duyên cảnh giới bên ngoài, không biết gom nhiếp lại. Mắt duyên sắc, tai duyên tiếng, duyên vào cảnh giới sáu căn, khởi tham sân si mạng. Duyên sáu cảnh là mê hoặc, khởi tham sân si mạng là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì làm gì không bị chịu quả báo chứ. Khi quả báo hiện tiền, hối hận không kịp. Cho nên hy vọng chúng ta có thể chân thật giác ngộ, chân thật quay đầu. Tôi trong những năm qua cùng với mọi người giảng những bộ kinh, nhất là trong mấy năm gần đây, đều là khuyến khích đồng tu buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ năm dục sáu trần, buông bỏ tham sân si mạng. Không có người làm được. Nếu như bạn có thể làm được, bạn chính là người cứu đời của ngày nay. Chư Phật Như Lai đều đảnh lễ bạn, có lý nào không ủng hộ bạn chứ? Có lý nào mà không gia trì? Chúng ta chính mình không chịu làm, vậy thì không còn cách nào. Việc này chính là khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Việc trước tiên phải mở rộng tâm lượng. Chúng ta không nên nhìn thấy cái lỗi của người khác, phải thấy cái lỗi của chính mình. Một người có thể thấy được lỗi lầm của chính mình, đó gọi là khai ngộ. Đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi lại, đó chính là tu hành. Chỗ căn bản nhất, đem mâu thuẫn trong nội tâm của chúng ta, bất bình trong nội tâm, ô nhiễm của nội tâm, phải đem nó hóa giải hết. Không cần phải làm giống y như chư Phật Bồ Tát đối với thế xuất thế gian, tất cả người sự vật không có đối lập. Đó là bao gồm tất cả xung đột, phiền não, đại căn đại bổn của sanh tử. Con người này ta thích họ, con người kia thì ta ghét họ. Đó là tâm luân hồi. Tâm luân hồi, không luận là tạo ra cái gì, đều gọi là nghiệp luân hồi. Bạn không có cách gì thoát khỏi luân hồi. Bạn niệm Phật không thể giảng sanh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật giảng sanh gọi là pháp dễ hành. Pháp dễ hành cũng không phải là dễ hành đến như vậy. Thế giới Tây Phương chính là người hạ phẩm giảng sanh. Tâm của họ đều là thanh tịnh, đều là bình đẳng, đều là rất thành khẩn. Tâm của chúng ta vẫn là có đối lập với người khác. Chính cái điểm này thì bạn không thể giảng sanh. Niệm Phật có niệm được tốt hơn, một ngày niệm 10 vạn danh Phật hiệu đến 20 vạn danh Phật hiệu, vẫn là không thể giảng sanh. Bạn không biết được chướng ngại của chính bạn là ở đâu. Cho nên bạn thử nghĩ xem, chư Phật Như Lai, các ngài có đối lập với ai đâu. Cho nên nội tâm của các ngài bình hòa, nhất định không có mâu thuẫn. Vì sao người khác có thể làm được, ta thì không thể? Kỳ thật, họ là người giác ngộ, chúng ta chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ, bạn liền có bốn tướng, bốn kiến. Bạn có ngã, có nhân, bạn có phân biệt, có chấp trước. Vậy thì không còn cách nào hơn. Chúng ta đọc qua trong Kinh Kim Cang, Sơ Quả Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng, Bồ Tát Đại Thừa Sơ Tính Dị đã phá bốn tướng. Chúng ta vẫn còn chấp trước kiên cố như vậy, có ngã có nhân. Bạn chấp chặt bốn tướng đến như vậy, thì bạn làm sao có thể vượt khỏi ba cõi? Bạn làm sao có thể giảng sanh? Đây là chúng ta nói thật lòng. Bạn xem thấy khai thị trong Pháp Sự Hệ Niệm của Thiền Sư Trung Phong, đó là cảnh giới gì vậy? Chúng ta có thể buông bỏ phân biệt chấp trước đối với tất cả người sự vật, tuy là phiền não tập khí chưa đoạn, đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Cái buông bỏ này là buông bỏ hiện đời, không mang nghiệp hiện đời, có thể mang nghiệp cũ. Khởi tâm động niệm hiện tại đều là thị phi nhân ngã, đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì không thể có hy vọng. Tai nạn đến rồi vẫn là không cách gì tránh khỏi, vẫn phải nhận chịu. Chịu khổ chịu nạn này là hoa báo, quả báo ở ba đường, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Cho nên hy vọng mọi người chân thật có thể phát đại tâm Bồ Đề, là một Bồ Tát chân thật để cứu giảng kiếp nạn cho chúng sanh. Công đức của các vị vô lượng vô biên, không cần nhiều, năm người là đủ rồi. Năm người thì có thể cứu giảng kiếp nạn cho mấy mươi ức chúng sanh. Bạn có chịu phát tâm hay không? Bạn có chịu làm một người trong số năm người đó hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật truyền pháp cho năm vị tỳ kheo ở Dường Lộc Uyển. Vào thời này, cần có năm người phát tâm thì có thể phát huy. Không thể phát tâm là do nguyên nhân gì? Không muốn buông bỏ tự tư tự lợi, không thể xả mình vì người, không thể xả mình vì người. Nói cách khác, tư tưởng của bạn hữu ý hay vô ý, hữu hình hay vô hình, vẫn là rơi vào chỗ hại người, lợi mình. Lúc nào cũng muốn chiếm một chút lợi ích của người khác, để mình được danh vọng lợi dưỡng, chẳng phải đang làm những điều này hay sao? Bồ Tát, chư Phật Như Lai, vì việc lợi ích của chúng sanh, chỉ cần có thể áp dụng. Danh lợi của chính mình không cần thiết, cho người là được rồi. Chỉ cần làm tốt được công việc, việc bề nổi nhường cho người khác, chính mình làm trong âm thầm. Việc này ở Trung Quốc gọi là tích âm đức. Quả báo của âm đức rất lớn, không thể nghĩ bàn. Ngày nay không có ai muốn làm chuyện âm đức. Loại người này muốn điều gì? Làm một chút việc tốt đều muốn mọi người đều biết, mọi người khen ngợi bạn, bái phục bạn, bạn rất vui sướng. Bạn làm một tí việc tốt là cũng đều đã hưởng hết. Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta đã làm sai việc gì, hy vọng mọi người đều biết phát lộ sám hối. Mỗi một người chỉ trích bạn, cái tội này của bạn cũng đã trả hết rồi. Việc tốt thì không nên hưởng hết. Việc công đức, phước đức cần phải càng tích lũy càng nhiều, không nên làm rồi thì lập tức hưởng hết. Đó là trí tuệ chân thật. Nếu việc gì cũng chú trọng ở bề nổi, người này không có phước báo, không có trí tuệ, tầm nhìn quá cạn.